24. Phật pháp và đời người.
Nói đến Phật giáo, có người cho là mê tín. Thật ra, Phật giáo là tôn giáo chánh tín. Phật pháp lại càng mật thiết với sinh hoạt của nhân gian không thể tách rời. Đức Phật là vị giáo chủ của Phật giáo, người nói, dù Phật xuất thế hay không xuất thế, thì Phật pháp vẫn thường trụ. Phật pháp không phải do người sáng tạo, mà vốn đã tồn tại sẵn trong trời đất từ xưa, có tính phổ biến, tính tất nhiên, tính vĩnh hằng, tính siêu việt, tính khả chứng. Do đó, nhận thức Phật pháp chính là nhận thức chân lý đời người, giúp chúng ta viên mãn đời mình. Từ nơi nào chúng ta có thể nhìn thấy mối quan hệ giữa Phật pháp và đời người? Xin nêu 4 điểm. Thứ nhất, chỗ nào có bố thí, chỗ ấy có từ bi. Có câu chuyện ngụ ngôn như sau: đũa ăn cơm ở địa ngục dài 3 xích, thước tàu, mọi người tranh giành nhau mà hóa ra đều đói khát không chịu nổi. Ở thiên đường, đũa cũng dài 3 xích như thế nhưng mọi người gắp cho nhau ăn, vui vẻ vô cùng. Phật pháp dạy bố thí. Bố thí là chia nhau hưởng, đem nụ cười của mình và niềm vui gieo rắc khắp nhân gian. Bố thí là thương xót, nhìn thấy chúng sinh đau khổ, thiếu thốn, không tiếc tặng cho tiền của. Bố thí cũng là thành tựu, mọi người bỏ tiền, bỏ sức ra, cùng nhau làm việc thiện, làm lợi ích cho mọi người. Chỉ cần nơi nào có bố thí là cõi đời này liền có từ bi ấm áp. Thứ hai, nơi nào có thiền định là nơi ấy có bát nhã. Hàng ngày, chúng ta phải đối diện với những vấn đề về người, về việc đầy phức tạp và chịu sự thử thách của mọi hoàn cảnh. Nếu tâm chúng ta không có định lực tự chủ, thì rất dễ chao đảo theo cảnh, sẽ không thể xét rõ thị phi. Trái lại, nếu tâm định thì có thể nhìn, xét rõ vấn đề, dùng lý lẽ sáng suốt mà suy xét, xử lý tốt đẹp. Tăng Quốc Phiên tiên sinh từng nói, nếu tâm không tĩnh lặng thì phản tỉnh không chặt chẽ, không thấy rõ lý. Lục Tổ Đàn Kinh nói, định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Chỉ có cách bồi dưỡng thiền định thì trong cuộc đời chông chênh bấp bênh này mới nảy sinh được trí tuệ bát nhã, lấy bất biến, ứng vạn biến. Thứ ba, nơi nào có giữ giới, nơi ấy có đạo đức. Nhà Phật coi trọng giữ giới, đặc biệt là ngũ giới cơ bản, không giết, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng, không uống rượu, cả hút chích. Nhiều người cho giới là bó buộc, thật ra giữ giới là hoàn toàn tự do. Chúng ta hãy xem các nước Phần Lan, Đan Mạch, Tân Gia Ba là những nước tỷ suất tội phạm thấp nhất, nhân dân những nước ấy đều giữ năm giới. Chúng ta lại đến các nhà tù xem thử, những tội nhân bị tù đều phạm vào năm giới. Pháp luật vốn là để bảo vệ đạo đức xã hội, nhưng đạo đức chân chính lại cần phải phát ra từ nội tâm của chính chúng ta. Chỉ khi nào mọi người đều giữ năm giới, không xâm phạm người khác, thì xã hội mới thực sự có đạo đức. Thứ tư, nơi nào có tâm Phật, nơi ấy có hạnh phúc. Phật tâm là gì? Trong tâm có từ bi, bình đẳng, trí tuệ, khiêm tốn, hiểu rõ lý, vân vân. Những tính chất đặc biệt tốt đẹp ấy đều là thể hiện tâm Phật. Cái tâm thiên biến vạn hóa của chúng ta thoát như lên trời, thoát như dưới đất. Khi bị tham sân si, phiền não che trùm, cuộc sống mất cân bằng. chỉ khi một niệm chuyển cảnh tìm về với Phật tâm thanh tịnh thì lại là thành xuân khắp chốn thảy hoa bay, ngày nào cũng là ngày tốt lành. Do đó, chúng ta sinh hoạt với Phật tâm không tính toán việc gì cả, không so sánh với gì cả, cứ tùy cảnh ngộ mà yên vui, hạnh phúc thì chính là sống với mỗi lúc này vậy. Quan hệ giữa Phật Pháp với đời người chặt chẽ không thể tách lìa. Người học Phật không từ cuộc sống gần gũi mà dụng tâm cố gắng thì sẽ lìa Phật đạo rất xa. Và không kể có tin tưởng Phật giáo hay không, Phật Pháp đều có thể là nguyên tắc chuẩn mực cho chúng ta lập thân xử thế. Huống hồ, đó lại là con đường dẫn chúng ta đến cứu cánh viên mãn. Giải thoát đời người rất đáng để chúng ta thâm nhập nghiên cứu. Chú thích: Lục Tổ Đàn Kinh, tức Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Thiền Tông thứ 6 của Phật giáo Trung Quốc. Quyển kinh của Trung Quốc không do Phật nói. Hết chú thích.
25. Đời người giàu sang.
Thời đại xa xưa, vật lực và khó khăn, cuộc sống khốn khổ đã dưỡng thành bẩm tính lạc quan tri túc cho người ta. Đến ngày nay, khoa học kỹ thuật tiện lợi thì lại dưỡng thành thói tự tôn cho mình là nhất, lại mất đi tinh thần phấn đấu chịu khổ. Chịu áp lực kém, dễ bị vấp váp trắc trở. Hiện nay, rất nhiều người chỉ hong hóng muốn được giống như xã hội thượng lưu, có cuộc sống sang trọng, vừa giàu tiền lắm của, vừa nhàn nhã. Có điều, nếu quả sống được đúng với ước nguyện như thế, chưa chắc cuộc đời đã hạnh phúc. Có câu, đời người giàu sang thực ra phải bắt đầu từ nội tâm của chính mình mà ra. Thế nào mới là giàu sang? Xin nêu 4 điều để chúng ta tham khảo. Thứ nhất, khỏe mạnh là giàu sang chân thật nhất. Người thân thể không khỏe mạnh, thường bị nỗi khổ bệnh hoạn dày vò, thì dù sống trong dinh thự của Tổng thống cũng không có phúc để hưởng thụ. Cũng vậy, người dù có địa vị cao đến đâu mà thân thể không khỏe mạnh, suốt ngày nằm bẹp trên giường bệnh, quyền lực ở nơi người ấy cũng vô nghĩa. Chúng ta thường đặt kế hoạch cho ngày mai, sắp xếp cho vị lai, nhưng nếu không có sức khỏe thì tất cả cũng đều là nói suông mà thôi. Vì thế, giàu sang chân thật nhất không phải than rồng gác phượng, màng là rèm châu, mà trước hết phải có thân thể khỏe mạnh thì mới hoàn thành được lý tưởng đời mình. Thứ hai, biết đủ là của cải lớn nhất. Người không biết đủ, dù đem hết của cải trên mặt đất này cho y vẫn là một kẻ nghèo như thường, vì nội tâm y mãi mãi không thấy đủ, mà không đủ chính là nghèo túng, không cảm nhận được niềm vui của sự giàu đủ. Có câu, tài đa vũ cầu, quan cao vũ mưu, nhân tâm bất túc, hà nhật câu hưu. Tiền nhiều càng cầu thêm, quan cao càng mong thêm, lòng người không biết đủ, đến ngày nào mới thôi. Vì vậy, tiền của lớn nhất không phải là ta có bao nhiêu vàng bạc, bao nhiêu động sản, đầu tư bao nhiêu nơi, vân vân, mà là ta rất mãn túc, ta biết vui vẻ tự đắc với cảnh. Thân an mau ốc ổn, tính định thái căn hương. Thân an ở lều cũng ổn, tính định rau cháo cũng ngon. Thứ ba, tín ngưỡng là phẩm đức tốt nhất. Chúng ta tin tưởng tôn giáo là trong lòng đã có từ bi, đạo đức đối với xã hội đã có một phần trách nhiệm. Và để thực hiện tín ngưỡng trong tâm, người ta bằng lòng cống hiến chính mình để phục vụ đại chúng, gieo rắc ánh sáng ấm áp của sinh mệnh mình, khai phát phẩm đức chân thiện mỹ. Đó chính là giá trị của tín ngưỡng, là sự giàu sang mà tín ngưỡng đem đến. Thứ tư, bao dung là tình bạn đẹp nhất. Nếu trong tâm người ta chỉ biết có mình, thì trên đường đời sẽ cảm thấy rất cô đơn. Người với người, người với vật đều nương nhau mà sống. Do đó, tâm lượng của chúng ta càng lớn, thì cảnh giới đời người càng rộng rãi. Có thể bao dung cả nhà, thì nhà là của bạn. Có thể bao dung cả xã hội, thì xã hội là của bạn. Có thể bao dung cả thế giới, thì cả thế giới này hoàn toàn của bạn. Bao hàm dung chứa vạn vật cùng vạn vật sống chung vui vẻ. Bao dung là tình bạn đẹp nhất, là thứ giàu sang trên đời, không gì sánh bằng. Giàu sang là một của năm thứ phúc trong quan niệm truyền thống, nhưng giàu sang tự sướng chẳng phải là thứ tuyệt đối. Tục ngữ nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn người giỏi hơn, trời cao còn trời cao hơn. Bạn có nghìn vạn, người khác có ức vạn, chạy đuổi theo cao thấp chỉ thêm phiền não mà thôi. So ra không bằng người dân bách tính tầm thường mà tâm địa thanh tịnh, hàng ngày vui sướng thảnh thơi. Đó mới là giàu sang thật. Mọi nhân duyên đều theo tâm niệm chuyển, muốn thật cầu giàu sang, ắt phải bắt đầu từ tâm, lúc nào cũng giữ lòng tốt ý lành, tu phúc góp đức, tự nhiên đời đời giàu sang.
26. Đời người phong phú.
Hơi đầy thì quả bóng mới nảy cao, xăng dầu đầy thì xe mới đi được xa. Người ta cũng cần phải sung mãn mới không uổng phí sinh mệnh. Muốn đời sống phong phú, cần dựa vào chính mình, chứ người khác giúp đỡ cũng chỉ có hạn. Phải làm phong phú như thế nào? Xin nêu 4 ý. Thứ nhất, tự tu dưỡng để đầy đặn dồi dào. Việc tự mình tu dưỡng rất quan trọng. Sách Chí Thu kể, thuở nhỏ, cảnh nhà của Lữ Mông nghèo túng, không có tiền ăn học, sau theo Tôn Quyền học tập. Tôn Quyền thấy Lữ Mông trẻ tuổi mà có triển vọng, khuyên nên đọc sách thêm. Lữ Mông từ chối nói, việc quá bận rộn, không có thời gian đọc sách. Tôn Quyền nghiêm sắc mặt nói, ta không phải muốn ngươi phải là một người học rộng tinh thông kim cổ. Chỉ muốn ngươi xem sơ qua các loại sách, biết thêm một ít sự tích, biết lấy lịch sử làm gương soi. Ta còn bận hơn ngươi nhiều, vậy mà còn thường nhiều lúc rảnh rỗi đọc sách, cảm thấy có nhiều chỗ rất bổ ích. Từ đó, Lữ Mông chăm chỉ đọc sách, về sau đảm nhiệm chức cao nhất của quân Ngô là thống soái. Chúng ta tuy không cần cầu quan tước hậu, nhưng có tri thức sâu dày thì việc ứng xử với đời mới lưu loát trơn tru. Thứ hai, tự động để dốt lòng làm việc. Tự phát tự động là yếu tố để thành công, không gắng sức mà mong bỗng dưng có được là cách nghĩ rất không thực tế, giống như có câu nói hoàng kim tùy triều thủy lưu lai, giả yếu tự kỷ động thủ lao thủ tài năng ưng hữu. Vàng theo nước thủy triều trôi đến, cũng cần phải mình đưa tay vớt lên thì mới có. Lại nói, tự trợ giả thiên trợ, tự giúp là trời giúp. Dù muốn được người khác giúp thì mình cũng phải duỗi tay ra trước. Vì thế chỉ cần chính mình chăm chỉ, tự phát, tự động, dấn sức làm, thì tự nhiên sẽ có nhân duyên tốt đẹp giúp làm nên. Thứ ba, tự trị để tu thân. Nhà Nho giảng thận trọng khi ở một mình, thận độc dù ở một mình cũng phải nghiêm khắc yêu cầu mình không lấy bậy, không làm ẩu. Người khi ở một mình mà thân tâm đoan chính thì lúc ở nơi đông người thế nào khỏi cần phải nói. Người như thế tự nhiên thành mô phạm cho người khác, một khi có yêu cầu gì thiện duyên dễ dàng tụ đến. Thứ tư, tự giác để độ người. Trong kinh điển nói, tự bất thanh tịnh, giáo nhân thanh tịnh, vô hữu thị xứ. Mình không thanh tịnh, dạy người thanh tịnh, làm gì có điều ấy được. Người không có tâm độ người, lại không có trí độ người, thường là nhọc nhằn vô ích. Vì thế, mình cần phát phẫn ra sức. Nếu có điều giác ngộ, có thụ dụng thì đem nhường chỗ hay, giác ngộ và tâm đắc ấy chia sẻ cho mọi người cùng hưởng, để hóa độ người khác. Như thế mới là ta, người, cùng thụ dụng, hưởng, mới làm được điều Phật Pháp dạy, giác mình, giác người, độ mình, độ người. Ai cũng muốn sống đời phong phú và cũng chỉ có người vui lòng giúp đỡ người khác, đời sống mới phong phú. Chú thích: ngũ phúc, năm phúc, phúc lộc thọ khang ninh. Tô Thức, tức Tô Đông Pha Triều Tống, người nổi tiếng tài hoa, cầm kỳ thi họa từ phú, là một trong bát đại văn gia đời Đường Tống. Ông giỏi cả nho lẫn thiền. Về già, về ẩn sườn núi phía đông nên lấy hiệu Đông Pha Cư Sĩ. Hết chú thích. 27. Đời người nên tự cường. Hạt giống cần xuyên qua lớp đất che phủ